Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2004. Thưa, chúng tôi có một cái ý định là trong suốt một năm nay, nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau một chủ đề duy nhất mà thôi. Đó là cái chủ đề làm thế nào để có thể thực tập và duy trì cái chánh niệm. Dĩ nhiên tôi mới giới thiệu hôm Chủ nhật tuần rồi một cách khái quát. Chúng ta chưa có dịp đi vào chủ đề này. Thế mà có một vài cái đụng chạm về cái vấn đề hòa bình ở trên cái hành tinh này. Cho nên có một thiền sinh có một câu hỏi, đó là nếu chiến tranh cũng như cái khổ đau là cái điều kiện để đưa con người thức tỉnh và giác ngộ, và hòa bình là cái điều kiện an bình làm cho người ta dễ lãng quên và chìm vào cái giấc ngủ, thế thì tại sao trên hành tinh này rất nhiều cái cơ quan, rất nhiều con người bỏ tất cả tấm lòng, tài sản và cả nhiệt tình của mình để đi lo lắng cho vấn đề hòa bình? Đó là cái câu hỏi của một thiền sinh ở đây hôm tuần rồi có dịp nghe chúng tôi chia sẻ mà hỏi câu hỏi thế này. Tất nhiên cái vấn đề hòa bình và chiến tranh trên hành tinh này là một vấn đề rất là lớn. Chúng ta sẽ gặp nó trong rất là nhiều cái buổi học nếu có dịp. Dĩ nhiên ở đây tôi cũng xin chia sẻ cùng các vị vài cái nhìn rất là hạn chế như thế này. Điều thứ nhất, ta nên xác định cái vấn đề của chiến tranh. Nó không phải là vấn đề của một ngày, một bữa mà có mặt. Nó là cái gì có gốc rễ rất là sâu xa. Nếu nhìn ở cái bình diện cạn, nó là cái vấn đề có gốc rễ từ nhiều năm để nó hình thành một cái cuộc chiến, một cái cuộc đau thương như hiện tại. Và nhìn sâu hơn nữa thì chúng ta thấy một điều rõ ràng rằng cái gốc rễ của chiến tranh nó không phải có mặt của xã hội mà nó có mặt từ tâm thức của mỗi người chúng ta. Nó không phải là vấn đề của vị tổng thống đương nhiệm mà nó là vấn đề chung của con người trên một cái đất nước này. Ví dụ như ngày xưa khi mà hai cái trái bom hạt nhân rơi trên cái quần đảo Nhật Bản vào năm 1945 hả? Chúng ta cứ nghĩ đó là một cái nguyên nhân nó xảy ra trong một cái quyết định ngắn do Tổng thống Mỹ làm ra, cái đau thương lịch sử nhân loại. Nhưng nếu mà các vị có dịp truy nguyên lại thì nó không phải là cái vấn đề của một mình vị Tổng thống Mỹ quyết định, hay là của một cái dân tộc Mỹ quyết định về cái hậu quả tang thương của hai trái bom hạt nhân kia, mà nó còn là cái sự dung rủi đẩy đưa của toàn thể dân Nhật gây nên nữa. Nghĩa là không hề có một phía đơn phương mà gây nên chiến tranh, không hề có một con người làm nên cuộc chiến, không hề có một dân tộc làm nên cuộc chiến, mà nó là cái gì do cái quá trình tập hợp của nhiều nhân nhiều duyên đung đẩy để hình thành. Và sâu hơn nữa là nó do cái quá trình của tâm thức cộng đồng của con người, một quốc gia hay rộng hơn là nhiều quốc gia, rộng hơn nữa là của một cái hành tinh này, đẩy đến một cái cuộc chiến đau thương như vậy. Nghĩa là không hề có cái gì nó dẫn khởi đến một cái hậu quả mà nó do một nguyên nhân hình thành cả. Và nó không hề có cái sự dụ gì xảy ra trong một sớm một chiều mà hình thành cả. không hề có một giọt nước có thể làm tràn được ly nước. Nó là cái quá trình tích tụ từng giọt để hình thành một cái ly nước đầy. Và tới lúc nó tràn ra, đó là cái lúc mà vị tổng thống đương nhiệm quyết định về vấn đề chiến tranh. Do vậy, cái vấn đề chiến tranh ta không thể giải quyết nó trên cái bình diện rất cạn, rất ngắn của một ngày, một buổi hoặc một con người đơn phương có thể làm nên được. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ cùng các vị. Điều thứ hai nữa là thế này. Cái cuộc sống này nó được hình thành bằng hai cái mặt đối lập. Dường như cái thế lực thiện và ác là cái thế lực luôn tồn tại và luôn có mặt từ ngày có mặt cái hành tinh này. Các vị thử nhớ lại, từ ngày rất là xa xưa, chúng ta chưa có cái vũ khí hạt nhân, chưa có những loại vũ khí giết người hàng loạt, thì con người lúc nguyên thủy đã biết dùng đá để đập vào đầu nhau, để chiếm những cánh đồng cỏ, chiếm một vài con ngựa, một vài con dê. Và khi có điều kiện tập hợp nhau lại lớn hình thành một quốc gia, thì người ta tìm mọi cách để có thể tạo được những cái phương tiện giết người lớn hơn và nguy hiểm hơn. Và cứ cái đà gia tăng như thế, chúng ta cứ nghĩ là khi cái nền văn minh này nó được đẩy lên đến cái chiều cao như hôm nay, thì cái tâm thức con người nó phải hiền hơn, phải dễ thương hơn. Khi mà cái thông tin chúng ta nó đến với nhau rất là dễ dàng và nhẹ nhàng, tôi nói một lời, bên kia nửa vòng trái đất có thể nghe được. Ta cứ tưởng là với cái điều kiện khoa học và cái phát minh nó trao cho con người cái tiện nghi về đời sống như thế, thì người ta có thể thiết lập được cái truyền thông dễ dàng hơn, yêu thương nhau hơn và cảm thông nhau hơn. Thế mà những điều ấy nó vẫn bay khỏi tầm tay chúng ta rất là xa. Chúng ta với hoài vẫn không đụng. Đến nỗi càng ngày hành tinh chúng ta nó trở thành một cái xóm nhỏ, chúng ta có thể biết được nhau, nhưng mà cái sự cảm thông giữa gia đình, bố mẹ và con cái chưa chắc chúng ta đã thiết lập tốt hơn người xưa. Cho nên cái sự sống nó được hình thành bằng hai cực đối lập, một cực là ác, một cực là thiện. Hai cái này nó đung đẩy nhau để hình thành nên cuộc sống. Chiến tranh là một cái gì tất yếu, dù cho bao nhiêu con người cố tình đổ hết tâm sức, nhiệt tình, của cải để đầu tư cho vấn đề hòa bình, thì vấn đề hòa bình nó vẫn còn là cái gì lững lơ ở phía xa mà thôi. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta bi quan. Nói như thế để xác định một điều, cuộc sống nó hình thành cái đặc tính của thiện và ác, hai cái này nó luôn có mặt. Và chỉ có cái con đường duy nhất để có thể giải quyết chiến tranh, chấm dứt mọi đau thương của xã hội và chấm dứt cái đau thương của kiếp người, đó là gì? Đó là quay trở lại chính tự thân của mình, tìm được cái con đường hòa bình duy nhất của tự tâm, thì tự nhiên mình thiết lập được cái hòa bình ở bên ngoài mà thôi. Nói như vậy giống như là chúng ta không có thực tế. Dĩ nhiên chúng ta có thể có một cái quan điểm là vấn đề lớn của con người đang cần rất là nhiều năng lượng của thế nhân đổ vào để làm dịu cái đau thương, mà nói cái kiểu của những người tu, nghĩa là anh hãy quay lại anh làm được cái điều hòa bình của tâm thức anh thì thế giới sẽ hòa bình. Cái quan điểm của những người tu thế này đối với những cái nhà hoạt động xã hội rõ ràng là không có thực tế. Thưa đại chúng, là thông thường chúng ta cứ nghĩ là giải quyết vấn đề chiến tranh bằng cái vấn đề của chiến tranh, nghĩa là muốn triệt tiêu cái thế lực đối lập bên kia là mình phải có đủ cái sức mạnh để có thể đè bẹp họ, mà không hề có cái vấn đề giải quyết cái khổ đau hay là giải quyết cái bạo động bằng cái bạo động bao giờ. Anh tìm hòa bình bằng con đường bạo động là anh vô tình anh đứng vào cái cực bạo động này, anh loại trừ, anh đè bẹp, anh tẩy chay cái bạo động khác, vô tình anh trở thành một cái lực bạo động khác mà thôi. Và hầu như tất cả những cái cuộc cách mạng xảy ra trên hành tinh này đều đi chung một con đường như vậy. Người ta thấy cái thể chế độc tài rất ư là nguy hiểm, người ta dùng một cái cuộc cách mạng và đè bẹp đi, hủy diệt đi cái chế độ độc tài, thiết lập nên một cái nền dân chủ. Cái nền dân chủ tạm gọi là dân chủ theo cái quan niệm của Cộng sản chẳng hạn. Và cái quan niệm ấy là đem thiên đường về lại nhân gian. Thế nhưng khi mà dẹp được cái thế lực độc tài kia, thì cái thế lực mà làm cách mạng này vô tình trở thành một cái thế lực độc tài không khác gì cả. Và cái con đường thế nhân này nó đi theo cái chu kỳ ấy cho suốt đến lúc mà hành tinh này không còn có mặt con người nữa, thì cái con đường này, cái phương thức này vẫn còn tái lập lại. Không hề có một cái phương pháp diệt trừ bạo động bằng bạo động được bao giờ. Đó là cái ý thứ hai tôi xin chia sẻ cùng đại chúng. Tóm lại, chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta có thể thiết lập và bình, kiến tạo được cái sự an bình của xã hội bằng cái con đường trở về tâm thức của mình và làm cho lòng mình yên, thì hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh của gia đình mình yên, xã hội yên và hành tinh này cũng yên. Và con đường này nó không phải là con đường tiêu cực, không phải là cái quan niệm của những người tu, mà cái quan niệm chung của những con người có cái tâm thức nhân bản đang hướng đến cái hiền, cái thiện, cái chân của xã hội hiện tại. Sở dĩ khổ đau có mặt, chiến tranh có mặt và hoạn họa tai ương có mặt trên hành tinh này, do vì cái lực lượng của tâm thức ác nó nhiều hơn cái lực lượng của tâm thức hiền thiện. Ví như mà trên hành tinh chúng ta mà cái tâm thức hiền thiện nó chiếm được 70%, thì thế giới sẽ lắng đi, bớt những cái cuộc bạo hành, bạo động, chiến tranh. Và điều này rất là rõ ràng, rất là tất nhiên thôi. Ta có thể kiểm nghiệm được cái điều này qua cái sinh hoạt trong gia đình mình, thì chúng ta thấy rất là rõ. Ví như trong gia đình mà phân nửa thành viên của người trong gia đình đi theo một cái khuynh hướng thiện, phân nửa thành viên của gia đình đi theo một cái khuynh hướng ác, thì trong gia đình đó nó có được 50% của sự hạnh phúc mà thôi. Nhưng mà nếu ta có thể làm thế nào đó để những thành viên trong gia đình có thể phát triển cái thiện tâm 70%, thì chúng ta sẽ có được 70% cái không khí tươi vui, hạnh phúc, an hòa của gia đình. Và cứ thế nhân lên, xã hội cũng giống như thế, và quốc gia giống như thế, và hành tinh này cũng giống như thế, cùng một con đường như thế mà thôi. Hôm trước cái mùa ăn cư kiết đông kết thúc, có một thầy tới thăm tôi. Thầy nói chuyện về những ngày tháng thầy vượt biên lên đên trên biển. Thầy nói là thầy vượt biên khi mà thuyền của thầy ra tới hải phận quốc tế, thì gặp một cái chiếc tàu Thái Lan nó rượt thầy. Và khi nó rượt gần đến nơi thì tự nhiên sao nó dừng lại rồi nó bỏ đi. Và sau đó thì thầy được cái chiếc tàu của người Trung Quốc họ vớt đem về Trung Quốc, và họ hỗ trợ hết mình và họ cho phép thầy. Và sau đó thì cao quỹ Liên Hiệp Quốc tới đón và thầy định cư rất là nhanh. Rồi tôi hỏi chứ tại sao mà cũng cùng là những người đi biển như nhau mà những cái chiếc thuyền buôn của Thái Lan mới gặp bất cứ một cái chiếc thuyền của Việt Nam nào, nó lại bức hiếp, nó lại cướp bóc. Có những cái chiếc thuyền của người Việt Nam vượt biên bị cướp, bị hiếp tới mười mấy lần. Đến nỗi là khi được vớt thì người ở trong thuyền gần như là bất tỉnh muốn hết. Mà tại sao phần lớn các cái cộng đồng người Việt Nam vượt biên ở phía Bắc lạc vào cái vùng biển Trung Quốc lại được người Trung Quốc cứu vớt mà không hề có cái chuyện cướp bóc hiếp đáp xảy ra? Và thầy đã trả lời, nói thầy à, mình nhìn ở cái mức độ cạn mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà nếu thầy có dịp thầy nhìn lại lịch sử Việt Nam, thầy thấy nó có cái nguyên nhân của nó. Chúng ta nhớ là những cái cuộc xâm lăng của Trung Quốc đi vào Việt Nam, ông cha ta đã từng đánh bại, và mấy chục vạn quân Thanh đã từng bị thua vào cái trận Đống Đa và Ngọc Hồi. Thế nhưng những cái trận chiến lớn như vậy, khi mà người Việt Nam đánh Trung Quốc xong, quân họ tan tác, họ chạy về, thì dường như những cái người chỉ huy cái trận chiến đó không hề chặn con đường chạy về của họ, cho họ con đường sống để họ về. Ví như có bắt được tù binh của người Trung Quốc thì họ vẫn thả về. Trong khi đó thì cái lịch sử cận đại của Việt Nam, khi mà 10 vạn quân Xiêm, tức là quân Thái Lan, tấn công miền Nam, thì Nguyễn Huệ đem quân đánh tan tác 10 vạn quân Xiêm ở cái vùng Rạch Gầm. Và sau đó thì cho những cái đoàn quân chặn đứt đường về của họ ở vùng Hà Tiên, Rạch Giá, vân vân, nghĩa là đánh không cho họ đường thối lui. Và tất cả những tù binh đều bị giết sạch. Và cái điều này, nếu mà chúng ta liên hệ sâu xa cái lịch sử như vậy, thì chúng ta thấy rõ là người vượt biên ra phương Nam, đi vòng qua đường biển Thái Lan, gặp người Thái Lan họ không tha một chiếc thuyền nào cả. Trong khi cái người vượt biên phía Bắc thì được người Trung Quốc rất là ưu đãi. Và từ cái câu chuyện kể này, chúng ta liên hệ lại đến những cái chiến tranh hôm nay. Và các vị thấy rõ một điều là không hề có một cái sự việc gì xảy ra trên hành tinh mình mà không có cái nguyên nhân rất là xa, rất là dài. Chúng ta nhìn cái cách thức của mình tiêu thụ hôm nay, nhìn cái phim ảnh của mình có mặt trên các cái kênh truyền hình, và nhìn những cái thông tin của xã hội đại chúng, thì các vị thấy là cái tâm thức của con người xã hội một phần lớn cũng đang nghiêng về cái hướng rất là bạo hành, rất là bạo động, cũng rất là thích chiến tranh. Chứ không phải là chỉ có một số người thích mà thôi. Nghĩa là nếu mà chúng ta có cái cơ hội để điều tra kỹ về những con người có một cái khuynh hướng bạo động, thì chúng ta sẽ ngạc nhiên một điều là cái khuynh hướng bạo động của con người trong cái hành tinh hiện tại nó chiếm tới 70% cái sĩ số. Cho nên trong vòng có chừng 500 năm trở lại đây, người ta tổng số là nó có tới 3.000 cuộc chiến vừa lớn vừa nhỏ, và cái mức độ hủy diệt của nó khủng khiếp vô cùng, nó gần tới 20% con người có mặt trên hành tinh này. Và chúng ta cứ nghĩ là cái quyết định diệt chủng người Do Thái, chỉ một mình Hitler là người chịu trách nhiệm, thưa không. 6 triệu người Do Thái bị diệt chủng là do cái tâm thức của cả một cộng đồng người Đức quyết định cùng vào, chứ không hề có một mình anh chàng Hitler quyết định về vấn đề diệt chủng người Do Thái đâu. Rõ ràng là cái nguyên nhân nó không phải là gần, mà nguyên nhân nó từ rất xa. Muốn nhìn rõ cái nguyên nhân của hòa bình hay là chiến tranh, hãy nhìn lại tâm thức của chúng ta để nhận diện một điều: tâm thức của mình còn có những cái bạo động, thù hằn, ganh ghét, vân vân, thì hành tinh này vẫn như tình trạng cũ mà thôi. Dù cho có nhiều người mòn gót lỏng gối làm cái công tác bảo vệ hòa bình, thì hòa bình vẫn như chiếc bong bóng bay cao, Đó là cái thực tế của xã hội. Coi như tạm thời tôi chia sẻ vài điều với các vị đã có một cái câu hỏi như vậy. Chúng ta trở lại vấn đề của chính chúng ta, tức là trở lại cái vấn đề làm thế nào để có thể thực tập và duy trì chánh niệm. Và vấn đề này thì chúng ta sẽ có dịp gặp rất nhiều lần trong những buổi học như thế này. Trong kinh có một câu chuyện rất là hay. Có một vị tỳ kheo già gần mất. Tăng chúng nghe tin như vậy cho nên tới thăm rất là đông. Thì có vị thị giả vô hỏi chứ: thưa thầy, thầy có chứng được trí tuệ siêu trần chưa? Có đắc được cái quả gì chưa? Ông nói chưa, ta vẫn còn là một phàm tăng thôi. Cái vị thị giả phàn nàn nói: thưa thầy, bao nhiêu vị trưởng lão đến để thăm thầy vì tưởng thầy là một bậc đã chứng được đạo, đã đắc được cái tuệ giác siêu tuyệt. Quá ra thầy không có đắc cái chi cả, thầy chỉ là ông tăng phàm phu thế này thì quả là rất là tội nghiệp cho bao nhiêu người đến thăm thầy. Ông nói: à ha, ta nghĩ là ta có thể đắc được. Tuy là bây giờ cũng hơi thở hấp hối rồi, nhưng mà ta nghĩ ta có thể tu tập tới nơi như ý ông muốn. Thôi ông hãy ra ngoài khép cửa lại để ta tu chút xíu. Và khi thị giả đi ra ngoài rồi thì ông sửa soạn cái bồ đòn, ông vừa đặt mông xuống để tọa thiền thì mông vừa chạm bồ đòn thì ông chứng A-la-hán quả. Thiệt là may mắn làm sao. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta đợi đến lúc bệnh hấp hối, ngáp ngáp tới nơi rồi chúng ta mới sửa soạn một cái bồ đòn rồi chúng ta đặt mông lên đó rồi chúng ta chứng quả giống như ngài. Thưa, chắc khó lắm. Và khi ông vừa đặt mông xuống thì thị giả cũng vừa khép cửa sửa soạn đi, thì nó khoan khoan trở lại. Thị giả nói: thưa thầy, thầy còn cần cái chi con giúp? Nó không, ta chứng được tuệ giác siêu trần rồi, ông hãy mời quý thầy lại đây cho ta nói vài câu rồi ta nhập niết bàn. Thì khi mà tăng chúng tập trung lại, ông mỉm cười, ông nói: thú thật với các thầy, tôi cứ nghĩ là tôi sẽ tái sinh ra rất nhiều đời để gặp Từ Thị Di Lặc, cho nên tôi không muốn chứng A-la-hán. Nhưng mà khi thấy các thầy lặn lội từ xa tới thăm thì tôi nghĩ rằng thôi thì mình chứng đại cái cho rồi, để thôi quý thầy mất công mình mong mỏi, cho nên tôi chứng A-la-hán quả ngay tức khắc. Quý thầy nói: nhà bạch trưởng lão, ngài tu cái pháp gì mà ngài ưa chứng thì chứng, ngài ưa không chứng thì ngài không chứng, ngộ vậy? Ông nói: có gì lạ đâu, ta thú thật với các ông là từ lúc ta bước vào pháp môn của Đức Thế Tôn tu tập cho tới lúc này ta chưa bao giờ mất chánh niệm. Đơn giản vậy thôi. Không biết đại chúng thấy cái điều này có đơn giản hay không. Quá là đơn giản chứ hả? Chỉ cần mình làm một điều thôi, tức là mình làm thế nào duy trì được chánh niệm liên tục cả một đời như thế, thì ưa chứng thánh quả thì chứng, còn ưa không chứng thì ngao du trong chốn tử sinh, sinh đi trở lại lặn lội trong cái kiếp bụi hồng này chơi thế thôi, không có gì phiền nhiễu cả. Rõ ràng là cái điều kiện để mình chứng đạo nó đơn giản vô cùng, chỉ cần duy trì được chánh niệm từ sáng tới tối, và rồi chúng ta sẽ duy trì được chánh niệm cho đến lúc mình khép mắt đi vào giấc ngủ rồi mở mắt để tỉnh dậy, thì lúc đó là mình có khả năng tuyên bố cuộc đời là ta không cần chứng A-la-hán, nhưng mà nếu ưng thì ta chứng đó. Đơn giản là vậy. Xin thưa, đây là cái nguyên tắc rất là căn bản mà người tu nào cũng có thể chấp nhận nó là như vậy, không sai khác. Tuy nhiên có một điều rất là cực nhọc của chúng ta, đó là chúng ta không thể duy trì được cái năng lượng của chánh niệm trong từng phút từng giây. Dường như cuộc đời của mình ưa chất nặng bao nhiêu nỗi sầu thương lo lắng vào tâm thức mà không có khả năng loại trừ nó được. Cái bản thân mình là nó bao nhiêu cái niềm lo, nỗi khổ, bao nhiêu cái bất an của chính mình, của gia đình mình. Nào là chuyện miếng cơm manh áo, nào là chuyện trả tiền nhà, tiền cửa, tiền đủ thứ linh tinh của một hình hài này. Rồi mình lại quơ, lại ôm đờm vào những cái nỗi lo lắng của người bên cạnh nữa. Con mình học hành có giỏi hay không? Tại sao hôm nay nó về sớm? Tại sao hôm nay nó về trễ? Tại sao tối nó không gọi điện thoại? Rồi người thương của mình, là mình đã bỏ bao nhiêu công sức để cưới được cái người thương mình về, nhưng mà chiều nay sao thấy tự nhiên về cái mặt lạnh lùng, cái mình bắt ái nái, mình nó không biết là có chịu sự dữ gì. Đã nhìn ai, để ý người nào khác mình chưa? Cho nên ngoài cái nỗi lo của chính tự thân mình có ngàn vạn cái lo chung quanh. Mà cái lo này do đâu mà có? Đâu phải trời đầy đỏ như mình đâu. Đâu ai bắt mình lo. Mà mình tự nhiên mình muốn lo, mình muốn ôm thiên hạ vào lòng để lo lắng mà thôi. Rồi lo lắng cái chuyện mình, chuyện người thân xung quanh chưa đủ, mình ôm thêm cái nỗi lo lắng rất là lớn nữa là gì? Chiến tranh Iran, Iraq, bao nhiêu người chết, nào là Việt Nam bao nhiêu người đói khổ, vân vân và vân vân. Tất nhiên mình có quyền lo, nhưng mà cái điều của người thông minh biết giữ gìn, biết chăm sóc cho mình đó là gì? Mình cắt cái thời giờ ra, ví dụ như mình có quyền để tâm thức của mình nó đi chơi, nó lo lắng một giờ đồng hồ về cái chuyện bao đồng. Nhưng mà mình cũng phải thông minh, mình biết trút nhẹ gánh của lòng mình vào cái giờ cần thiết để mình làm cho hồi phục cái năng lượng của tự thân mình. Mình làm cho cuộc đời mình nó tươi lại, nó mới lại, nó nhẹ gánh lại. Đó là người thông minh. Tối thiểu thì một ngày chúng ta cũng có một tiếng đồng hồ ngồi lắng tâm lại, để tâm thức mình nó yên bình. Cái tải trọng của tâm thức nó nhẹ đi thì chúng ta nghe nhẹ biết bao nhiêu. Thế mà mình không có gan làm như thế. Mình cứ ôm hết bao nhiêu nỗi lo của cuộc đời vào mình mà cảm thấy còn chưa đủ. Đây là cái sự rất là kém thông minh của chúng ta. Tại sao mình kém thông minh thế? Tại sao mình không thấy là cái nhu yếu cần thiết là tâm mình đó nhẹ hết cái tải trọng của sự lo lắng là hạnh phúc? Tôi không biết là cái trình độ tu của đại chúng ở đây như thế nào. Chứ tôi biết có một số người họ quen làm việc công sở. Cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật là hai ngày nghỉ duy nhất trong một tuần, rất là nhẹ nhàng. Thế mà họ cảm thấy hai cái ngày này nó buồn chán không chịu nổi. Họ không mời bạn bè tới để dẫn nhau đi ăn, thì họ cũng kiếm một cái công chuyện gì đó để lái xe đi mới được, chứ họ không thể ngồi ở nhà bình yên. Ví như ngồi ở nhà thì họ có trăm ngàn việc để bận rộn. Họ phải mở tivi, họ phải mở vi tính, họ phải email cho bạn bè, vân vân và vân vân. Họ chưa bao giờ biết hưởng trọn vẹn một ngày yên bình của chính bản thân họ. Cái điều này có thiệt. Không biết các vị có ai vướng vào tình trạng này hay không, nhưng mà tôi quen với một số Phật tử thì đa phần đều đi vào con đường này. Nếu phải có một cái mất bình thường của cơ thể vì bệnh mà phải nghỉ ở nhà chừng 15 ngày là cả một cái nỗi khổ hành hạ họ rất là lớn. Phải xin đi làm thôi à, không thể nghỉ được. Và chúng ta thử tưởng tượng cả một đời mình cứ gánh một gánh sầu lo, ưu tư, buồn phiền, nhớ nhung, đau khổ của tâm thức, mình mới cảm thấy là cuộc sống mình có ý nghĩa. Còn nếu mà lòng mình nó lỡ nó trống vắng, không có điều gì để lo, không có điều gì để suy tư, mình cảm thấy như vô vị. Thế thì cái con đường để có thể thực tập chánh niệm nó còn xa lắc xa lơ, chúng ta không thể đi vào cái cửa ngõ để thực tập chánh niệm được. Cho nên cái yếu quyết đầu tiên để chúng ta có thể làm quen được cái pháp môn tu tập, đó là mình cảm thấy hạnh phúc khi mình có được cái không gian yên bình trống vắng, mình có được cái tâm thức mênh mông trống vắng và không có một cái niềm lo nỗi nhớ, không có một cái ưu tư, không có một cái bận rộn nào. Mình cảm thấy đó là một cái hạnh phúc tuyệt vời, thì chúng ta đang bắt đầu làm quen với cái phương pháp thực tập chánh niệm. Còn nếu mình vẫn cảm thấy có cái điều gì nó thúc bách, mình cần phải có cái gì bỏ vào tâm thức mình để nghĩ suy, để nhớ nhung, để buồn tủi, để xót xa, để lo lắng, để ưu tư, thì mình vẫn còn là những người đi ngoài cửa nhẫn nhơ chơi, chứ chưa thể bước vào cái pháp môn, bước vào cái con đường thực tập chánh niệm được. Thú thật, tôi không có cái khiếu âm nhạc, tôi cũng không có mê âm nhạc, cho nên tôi nghe nhạc rất là tệ. Tôi chỉ nhớ được có mỗi một câu của Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn có một câu là: trên vai ta đôi vần nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Trịnh Công Sơn gánh cái trên đôi vai của mình là cả một thời gian, cả một không gian dài. Ngoài cái điều mà lời nhạc của Trịnh Công Sơn nói, chúng ta còn biết thêm một điều nữa. Anh chàng này gánh trong lòng ảnh một khối sầu tư, và mình thấy tội nghiệp cho thi sĩ làm sao. Anh có những câu hát rất là hay. Anh có những cái băn khoăn trăn trở của kiếp người, ta là ai. Có cái câu hát gì mà hạt bụi nào quá kiếp thân đôi đó. Anh không biết anh là cái hạt bụi nào, từ hành tinh xa lạ nào, nó vẫn vơ bay và đã thành một cái hình hài Trịnh Công Sơn để viết những cái ca từ làm nổi chìm tâm thức của con người một thời. Nhưng mà rõ ràng là cái lòng thương của anh nó được phổ ra cái lời ca rất là mênh mang. Tuy nhiên có một điều, nếu mà Trịnh Công Sơn còn sống thì chúng ta có thể đặt một cái câu hỏi là: anh chưa biết anh là ai thì làm gì có cái chuyện anh biết thương người nào. Trước tiên mình phải biết mình là ai, mình mới nói chuyện là mình giúp người nọ, giúp người kia. Thương là gì, yêu là gì? Còn mình chưa biết mình là gì thì mình nói tôi yêu anh, cái chuyện đó nói trật lắc. Nói tôi thương anh, tôi có lòng từ bi, cái chuyện đó nói cũng trật luôn. Nghĩa là cái quan trọng nhất của con người là mình tìm được mình là gì cái đã, thì mọi cái nó thấp hàng phía sau nó hình thành. Còn mình chưa biết mình là gì thì dù có đặt ngàn vạn vấn đề phía sau, mình vẫn là con số 0 mà thôi. Bản thân anh là con số 0, thì anh có viết sau lưng anh ngàn vạn con số 0 vẫn là số 0. Bản thân anh là cái gì đó, anh tìm được mặt mũi của anh là gì, anh xác định anh là gì, thì từ đó anh có viết ngàn vạn số 0 hay sao, thì nó trở thành một gì? Một con người càng ngày càng lớn. Nếu anh vẫn còn là số 0 thì phía sau dù cho bao nhiêu số 0 nối dài vẫn là 0. Cho nên cái trước tiên chúng ta phải làm đó là mình là gì cái đã, mình mới nói chuyện được, giải quyết vấn đề chiến tranh, vấn đề hòa bình, vấn đề thương yêu và vấn đề hạnh phúc của bao người. Thưa đại chúng, ta là gì? Nếu ta là cái hình hài mấy mươi kilo sống vất vưởng trên nhân gian cái chuỗi thời gian dài 50-60 năm, rồi theo cái chu kỳ quả diệt mình nằm xuống dưới đất đen, lúc đó mình ở đâu? Cho nên mình không phải là cái này là cái chắc. Thế thì mình là một gánh sầu thương đang chất chứa trong tâm thức ư? cái niềm lo nỗi buồn, tất cả những cái suy tư đó được gọi là mình không? Thưa chắc không. Tại sao? Tại vì không hề có một cái nỗi buồn nào nó ở lại với mình cả ngày, và cũng không hề có một cái niềm vui nào nó ở lại với mình trọn một buổi cả. Buồn hay vui, lo lắng hay ưu tư, giận hờn hay tức tối, vân vân, nó đến rồi nó đi, nó có mặt rồi nó chìm mất. Nó là cái gì? Rất là phù du, mà không hề ở lại lâu nơi ta. Mà nếu mà mình xác định mình là cái thật có, để từ cái nền tảng của cái mình đó, cái gọi là ta đó, nó mới hình thành nên mọi thứ, thì cái ta gọi là mình đó nó phải có mặt thường xuyên là một, nó bền bỉ là hai, thức hay ngủ cũng có nó là ba. Trong một cái dòng sống mênh mông này, nó phải có cái gì còn lại để đi ngang qua những kiếp tử sinh. Cũng như mình nhìn thấy ngàn vạn lượng sóng nó nổi chìm trên mặt biển, nếu mà những lượng sóng thông minh thì nó nói nó không phải là sóng, nó là cái gì còn lại sau khi cái lượng sóng tan biến. Chứ vô lý nó từ cái không có gì nó hình thành lượng sóng thì không có được. Cho nên nó phải là cái gì đó còn lại. Khi gió yên thì cái lượng sóng này nó phải còn lại chứ. Nếu nó thông minh thì nó phải hỏi như vậy, và nó phải có một câu đáp như vậy. Thì cái điều này rất là dễ hiểu. Mình thay cho cái lượng sóng mình trả lời nó mi là nước. Cho nên khi gió lặng rồi thì cái hiện tượng của sóng nó trả về cho nước, mi chính là nước. Có đúng không? Thì cái tự thân hình hài này cũng vậy. Dĩ nhiên Đức Phật nói vô ngã, nhưng mà cái điều Phật nói vô ngã là để làm gì? Thưa đại chúng, pháp môn của Phật là những cái phương thức trị liệu. Ta có một cái quan niệm rất là sai lầm về chấp ngã. Ta chấp hình hài này là ta, những cái vui buồn nổi chìm trong tâm thức là ta, những cái suy nghĩ là ta. Cho nên Đức Phật dùng cái từ vô ngã để phá trừ cái tính chất chấp ngã của ta mà thôi. Nhưng mà nếu thực sự vô ngã thì làm gì có niết bàn? Đoạn trừ sinh tử phiền não khổ đau để thể nhập niết bàn. Có phải chúng ta tu là để đạt được hạnh phúc không? Cao hạnh phúc là niết bàn. Có phải không? Nếu mà vô ngã là cái gì trống vắng, không ngơ, không có gì cả, thì ai chứng niết bàn? Ai tuyên bố là sinh tử đã hết ngay trong một kiếp này? Các vị thánh A-la-hán cũng tuyên bố là sanh tử đã chấm dứt, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Tức là ta đã thể nhập vào niết bàn. Như vậy thì vô ngã không có nghĩa là không ngơ, không nghĩa là không có gì, không có nghĩa là không có niết bàn để chứng, mà nó phải có một cái trạng thái niết bàn để trở về. Nó có một cái trạng thái gọi là chân ngã thường hằng chứ. Cũng giống như không thể nói là sống không có gì cả, mà phải nói sống chỉ là hiện tượng mà thôi. Khi hiện tượng chìm lại, hiện tượng lắng xuống, thì nó phải trở về bản thể của nước mới phải chứ. Chứ không thể hủy diệt toàn bộ sống không có, vẫn có nước để làm cái nền tảng cho những lượng sống kia nổi chìm. Do vậy, cái điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là gì? Đầu tiên phải làm là có một cái ý thức tìm về, có một cái niềm mơ ước sống được với chánh niệm. Cái điều thứ hai chúng ta phải làm là nhận diện được chánh niệm là gì. Và nhận diện được chánh niệm là gì ở từng cảnh, thì chúng ta có cái năng lực duy trì được chánh niệm. Mà khi cái sự thực tập của chúng ta càng ngày càng thâm sâu, thì cũng từ cái con đường chánh niệm này mình đột nhập trực tiếp thẳng vào niết bàn, tức là đột nhập trực tiếp vào tự thể tâm của mình. Chỉ bằng duy nhất một con đường chánh niệm mà thôi. Và khi mà chánh niệm được hùng hậu, năng lực chánh niệm được duy trì một cách liên tục, chưa phải là đạt được niết bàn. Cái vị trưởng lão kia, ngài có được một đời duy trì chánh niệm, Nhưng mà Ngài vẫn chưa chứng thánh quả A-la-hán. Do vậy, cái năng lượng của chánh niệm nó có cái công năng là đưa mình trực tiếp hội nhập vào Niết Bàn. Nhưng mà năng lượng chánh niệm ở mức độ cạn chưa phải là Niết Bàn. Ở cái mức độ sâu hơn, tinh tế hơn, thì nó là cái trạng thái của vô niệm. Và khi mình bước qua được cái chiều kích đó, thì mình đi vào cái bản thể thanh tịnh của tự tâm. Tức là mình biết được mình là ai có mặt trên cuộc đời này, và cái con đường của mỗi sinh linh trên hành tinh này, con đường phát triển và đời sống tu tập là con đường đi tất yếu như thế mà thôi. Thưa đại chúng, là chúng ta sinh ra đều có một cái khuynh hướng là tìm về cái chân thiện mỹ. Dù cho cái con người kia ác độc đến mấy, thì họ cũng có trong tâm thức, trong cái chiều sâu tâm thức họ vẫn có một cái khuynh hướng hướng thiện. Cho nên trong một cái đất nước dù là đau thương, khổ đau, chiến tranh hoạn quả dù có lớn mấy, thì cái niềm mơ ước hòa bình nó vẫn còn tiềm phục trong lòng của mỗi con người trong quốc gia đó. Cho nên sớm muộn gì họ cũng tìm được cái hòa bình cho quốc gia họ. Trong một cái con người, dù cái khuynh hướng ác đến độ nào, nhưng mà tự trong cái thâm thẳm sâu của lòng họ, họ vẫn có một cái khuynh hướng tìm về cái hướng hiện thiện. Ví dụ như chúng ta thấy những cái cơn ba đào, nó dồn dập, nó làm cho biển nổi sóng, có những lượng sóng cao ngút ngàn. Và cái vùng nước đó, do vì cái lòng sông nó bùn nhiều cho nên nó đục, nó bẩn và nó rất là dơ. Nhưng mà cái khuynh hướng của bản chất nước, cái tự thể của bản chất nước, thì nó luôn luôn muốn trở về cái trạng thái thanh bình. Khi mà sóng dừng thì tất nhiên là khi gió dừng thì cái điều tất yếu nước nó phải làm là nó làm thế nào để cho lặng dần, để cho cái mặt nước trả về cái sự thanh bình. Và cái điều thâm sâu hơn là khi mà gió dừng và sóng lặng thì nước nó có một cái khuynh hướng là nó lắng được tất cả những cái bụi bẩn ô uế xuống cái lòng sông. Cái bản thể nguyên sơ của nước nó vốn là trong, nó vốn là thanh bình, vốn là yên lặng. Cái mà mình gọi là chính mình, nó có một cái khuynh hướng chung ở mức độ cạn dễ nhìn thấy, đó là cái khuynh hướng tìm hạnh phúc, mong muốn hòa bình. Một cái khuynh hướng nó tế nhị hơn chúng ta có thể nhìn được, đó là cái khuynh hướng bình lặng, yên bình. Mình mà mỏi mệt với những cái tiệc tùng sao động đó đây, đáp ứng với cái nhu cầu xã hội, nó lao sao trong vòng 5 hoặc 3 ngày, nó rất ư là mỏi mệt, mỏi mệt thân và mỏi mệt tâm. Lúc bây giờ cái yêu cầu duy nhất của những người đó là họ muốn đi vào một cái căn phòng đóng cửa lại, khỏi cần nghe, khỏi cần thấy, khỏi cần làm gì cả, chỉ cho tôi một cái không gian thanh bình và cho tôi một cái thời gian trọn vẹn để tôi nằm thiêm thiếp trên giường là đủ, là hạnh phúc lắm rồi. Rõ ràng là từ cái mức độ cạn của tâm thức đến mức độ sâu của tâm thức, chúng ta thấy là cái khuynh hướng trở về, khuynh hướng của hạnh phúc, của thanh bình, của trống vắng nội tâm là một cái khuynh hướng tất yếu. Giống như cái xu thế của nước là luôn bình ổn, trong trẻo, vắng lặng, trả về cái bản thể như nhiên của nó. Cái bản thể thực sự của nó là cái sự yên bình, thanh tịnh, trong vắng. Giống như cái bản thể của tự thân mỗi chúng ta là cái nhu yếu trở về, cái sự thanh bình, trống vắng. Đó là cái điều gì tất nhiên mà tự ta mỗi người đều có mặt. Cho nên một gánh lo âu mình quẩy trên vai là do vì mình thích quẩy mà thôi. Do vì mình chưa có cái điều kiện tiếp xúc được với cái trạng thái tâm thể của mình, cho nên mình cứ nghĩ là cái này là mình, cái nghĩ suy lao sao là mình. Mình không nhận ra là bên sau nó, bên sau hình hài này, bên sau những cái suy tư cuồn cuộn này, nó còn có một cái nó làm nền tảng cho cái hình hài này có mặt, nó làm nền tảng cho những nghĩ suy mình nổi chìm, và nó là cái nền tảng để cho nỗi buồn niềm vui mình có mặt nữa. Nếu mình đi vào cái chiều sâu để nhận ra một điều là nếu anh lắng tâm lại, anh không còn sao động nữa thì anh vẫn là anh. Anh vẫn còn cái gì đó màu nhiệm tuyệt vời, trong sáng, tươi mát, yên bình. Nếu mình chạm được vào cái vùng đất đó, tức khắc mình có một cái niềm vui, mình có một cái ước mơ, mình sẽ có một cái đời sống duy trì được chánh niệm mà không phải mất công gì nhiều lắm. Thưa đại chúng, là trong cái tác phẩm thiền học, trong cái thư tịch nhà thiền nó rất là bát ngát, có một câu chuyện tôi rất là thích. Tôi dẫn nó ra đây để kể cho các vị nghe, rồi tôi đố các vị giải thích đây là một cái loại công án. Công án tiếng Tàu, cái tiếng Việt chúng ta dịch nó có nghĩa là một cái vấn đề rất là khó khăn đang cần giải quyết, giống như một cái án lệnh mà cần những cái viên quan, những cái vị quan rất là giỏi, rất là nhiệt tình để có thể giải quyết được. Đó là một vị thiền sư một hôm dẫn đồ đệ đi ngang qua một cái làng. Ông nghe đồn ở nơi đây có một vị thần táo rất là linh. Người ta cầu con được con, cầu của được của. Ưa con trai thì xin con trai, ưa con gái thì xin con gái. Do vì ông thần này cũng linh quá cho nên họ giết trâu mổ lợn đem đến cúng liên tục. Khói hương nghi ngút. Và vị thiền sư dẫn môn đồ tới thì thấy đó chỉ là một cái lò bể mà thôi. Không biết ở đây các vị có hình dung được cái lò đắp bằng đất của những cái vùng quê Trung Quốc hay không? Người ta dùng đất, người ta đắp một cái lò để người ta nấu bánh hoặc là người ta làm cái gì đó. Và cái người chủ đó họ nấu nướng xong cái họ bỏ họ về. Cái lò này nó nằm trơ vơ ở giữa đồng không mong quạnh. Không biết tình cờ thế nào đó, một hôm trời mưa bão mà người ta phát giác ra là cái lò này nó không bị ướt. Cho nên họ mới hè nhau tới, họ thắp hương, họ lễ bái cái lò, họ nói chắc có thần cho nên mưa như trút mà lò không ướt. Nhưng họ đâu có biết rằng có một cái anh chàng, ảnh đục mưa, ảnh leo lên lò, ảnh ngồi, ảnh mới che cho nên ảnh không ướt và lò không ướt. Thế thôi. Nhưng mà dân làng họ cứ nghĩ đây là cái lò rất là linh cho nên họ đốt hương họ cắm. Và cầu cái chi được cái nấy cho nên họ sát sanh hại mạng rất là nhiều để cúng cho cái lò đó. Thì vị thiền sư ngài nghe cái điều này ngài rất là ngạc nhiên, ngài chống gậy tới. Ngài nhìn ngài thấy khói hương nghi ngút. Và nào là bò, nào là heo, nào là trâu dê người ta cúng ngổn ngang. Ngài xách cái gậy, ngài tới ngài gõ lên đầu của cái lò. Ngài nói: "Mi vốn là đất làm thành, linh chỗ nào, thánh triết chỗ nào đâu mà mi sát sanh hại mạng nhiều như vậy? Bản thân của mi vốn là đất kia mà. Ông gõ ba cái, ông nói một câu đó, tự nhiên cái lò nó sụp xuống một cái ầm. Cái mấy đồ đệ thì nó cũng không có lấy gì ngạc nhiên gì lắm. Nhưng mà sau khi cái lò bể rồi thì có một người mặc áo xanh, đi hài, đội mũ rộng, cái kiểu như những vị quan thời xưa, tới phủ phục trước chân vị thiền sư đảnh lễ. Thưa ngài, con bị đọ làm thần táo ở đây 500 năm rồi, nhưng mà nhờ lời của ngài khai thị cho nên con giác ngộ, con đến con đảnh lễ ngài. Cái ngài cười, ngài nói: ta dạy ngươi điều gì ngươi giác ngộ? Thần táo nói: dạ thưa thầy, thầy dạy con cái bài học vô sinh. Thiền sư bảo: vô sinh là bản chất của ngươi, ta nào có dạy gì đâu. Thần táo nói: tuy nhiên vô sinh là bản chất của con, nhưng nếu không nhờ thầy khai thị con đâu biết. Cho nên thầy là một bậc thiện tri thức tuyệt vời nhất, con xin đảnh lễ. Và sau đó ông biến mất. Thì đồ tôn đệ tử đi theo cả 5-10 người mới thắc mắc là: thưa thầy, thầy dạy cái pháp vô sinh là sao ạ? Thầy nói: thì ta nói nó là đất tạo thành, cho ta có biết vô sinh là gì đâu. Đệ tử ai cũng nhăn mặt nhíu mày và gõ đầu hỏi: cái vô sinh là cái gì, thầy mình nói sao mình không nghe, mà cái ông thần kia ông lại giác ngộ. Và cái câu chuyện này nó đồn đại trong chốn Già Lam, và người ta ghi nó thành một cái công án thiền. Xin thưa đại chúng là các vị nghe cái này nó có giống công án gì không? Một câu nói thôi: mi là đất tạo thành, linh chỗ nào thánh ở đâu mà mi sát hại nhiều sinh mạng vậy? Chỉ cần một câu thôi thì cái ông thần kia ông bị đọa 500 năm tự nhiên giác ngộ. Hôm nay chúng ta cũng nghe một cái câu nói đó. Giờ chúng ta hình dung trước mặt ta có một cái lò, cũng một vị thầy gõ lên đầu nói câu đó, ta thử đặt mình vào cái tình trạng ông thần táo, ta giác ngộ được không? Tại sao không? Câu dễ quá mà. Vô sinh là bản chất của anh, tôi không nói lời nào cả, tự anh có cái bản chất vô sinh rồi, cho nên tôi chỉ gợi ý và anh nhận ra cái bản chất của anh là vô sinh thôi. Vậy là giác ngộ. Thưa, cái câu chuyện này nó hay và ứng dụng trong tâm thức ta thì nó cũng giống như thế. Mình là gì? Tạm thời mình coi mình là ông thần táo đi. Tức là mình không có hình hài, có phải không? Mình là một cái hình thể nó nhẹ nhàng nhưng may nổi. Và cái ông thần táo kia, ông có thể sáng chơi non nam, chiều dạo biển bắc, chỉ cần nhắm mắt nghĩ tới đâu là nó tới đó. Cái con người không có hình hài, nó chỉ có linh thể thôi, chỉ có tâm thức thôi, thì nó bén nhạy vô cùng. Mình chỉ cần mình ước muốn là mình xuống dưới phố là tự nhiên mình có mặt dưới phố. Mình chỉ cần nghĩ là mình sẽ có mặt ở đây là có mặt ở đây. Đó là cái hình hài thứ hai của mình. Hình hài này nó bằng tâm thức, bằng tư tưởng. Cái ông thần táo, cái đầu tiên ổng hình hài ổng là tâm thức, chứ không phải là hình hài là cái vật chất. Tình cờ ổng ngồi chơi ở đâu đó gần bên cái lò, cái người ta thắp cây hương, ta khấn, ổng nghe được lời khấn, giải ngay: ngài có linh thiêng, xin ngài giúp giùm cho tôi, chiều nay tôi trúng số. Ví như cái lời khấn của một người đó, mà cái điều đầu tiên họ khấn là như thế đi, cái ông nghĩ: à, ta có thể giúp được người này. Thế thì ông giúp cái người kia, người kia tự họ có phước, cho nên chiều đó họ trúng số. Cái hôm sau người ta đồn, người ta lại đem hương đến ta đốt nữa: xin ngài vui lòng, ngài giúp cho tôi sinh một đứa con trai. Mà rõ ràng là cái bà kia, bà đã có mang đứa con trai rồi. Thì ông thần táo, ông nghĩ là: ồ, mình có thể giúp được. Thế là ông giúp. Và cứ như thế, ngày thứ nhất thì ông còn thấy ông là ông thần táo, đi ngao du, không dính gì với cái lò. Nhưng mà ngày thứ hai thì ông thấy mình là cái lò rồi. Tại vì người ta khấn cái lò, người ta cắm hương trên cái lò, người ta khấn mình, người ta cắm hương trước mình, chứ đâu phải trước ai. Thưa, có phải không? Và mỗi một ngày chồng lên một chút, mỗi một ngày cái việc linh hiển nó lại có mặt thêm, thì ông càng ngày càng dính chặt vào cái lò. Ông không thấy ông là cái người có thể rời cái lò đi tới đi lui, đi chơi, đi xuôi đi ngược được. Ta cũng vậy. Đầu tiên, mình mới sinh ra, mình thấy mình không phải là cái này, chưa dính lắm. Nhưng mà khi bắt đầu lớn một tí là mình chấp nhận đây là ta. 5-10 tuổi là mình bắt đầu mình xác định đây là tôi là cái này. Cho nên cái nhu cầu của cái này nó không phải là cái gì bên ngoài, là cái vật sở hữu nữa, mà cái này chính là mình. Thay vì đói, nếu mình nói cái này là trúng rồi, nó thân tôi đang đói. Đói là nhu yếu của cái thân, nó đang thiếu năng lượng, nó cần để bồi bổ, để nó tồn tại. Cho nên đói là cái nhu cầu của cơ thể vật chất, mà mình không phải là cái đói. Thưa các phao, mình là cái biết được cái đói. Cũng giống như là cái ông thần táo kia, cái chuyện người ta cúng gà, cúng sôi, là người ta cúng cái lò bể. Bản thân ổng là cái gì, nó không phải dính với cái lò. Nhưng mà lần thứ nhất ổng bắt đầu ổng nghĩ là cái lò này là mình. Ta khấn cái lò là khấn mình. Ổng dính vào một chút giống như mình. Khi cái đói có mặt, tức là cái lò nó bị rạn nứt chỗ nọ chỗ kia, thì đầu tiên mình chưa nghĩ cái lò là mình, cho nên nó nứt hay nó vỡ hay nó đẹp hay nó xấu không có nghĩa là mình xấu mình đẹp, mà xấu hay đẹp là chuyện của cái lò. Còn ông thần táo là cái con người tự tại tới lui, đâu dính gì với cái lò. Cũng vậy, cái hình hài này nó lớn, nó nhỏ, nó da trắng, nó da đen, nó đẹp, nó xấu, nó gì gì, đó là chuyện của hình hài. Thưa có phải không? Nó đói hay nó không đói là chuyện của hình hài. Mà cái mà ta gọi là ta, cái ta là ông thần táo, nó có dính gì đâu. Ví như đói mà mình nói một câu thế này thì trúng nè. Tôi đang biết rằng cái hình hài này đang đói, đang có một cái nhu cầu của sự ăn uống, thì đúng. Tại vì cái này vốn là cái vật sở hữu của mình, chứ không phải là mình. Mình là cái nó lặn bên sau nữa. Nếu mà mình cái này, ta là cái này, thì ta chỉ là cái hình hài vật chất duy nhất này, sống vài mấy năm trên nhân gian, rồi vài mấy năm sau chìm xuống lòng đất, ta không còn ước. Không hề có cái gì mất đi cả. Vật chất mịn mà người ta tán ra, nó còn thành năng lượng thay. Huống nữa là cái hình hài nghĩ suy linh động bằng bao nhiêu điều kỳ diệu tập hợp nên một cái hình hài này, nó đâu có thể là chìm mất theo hình hài tứ đại được. Nó phải là cái gì còn lại chứ. Cho nên ta cái từng thứ nhất rất là cạn, mình loại bỏ là hình hài này không phải mình. Không biết các vị có chấp nhận được điều này chưa? Có chấp nhận là hình hài này không phải mình chưa? Ta dùng một cái ví dụ mà tôi đã trình bày hôm trước. Mình nói cái quyển sách này của tôi, thế là nó là cái đối tượng, nó là cái sở hữu, mà tôi là cái này. Có phải không? Mình nói cái thân này của tôi, thì cái thân này mình nhìn hơi sâu một chút thì thân này là cái vật sở hữu của tôi, mà tôi là cái ông chủ của vật sở hữu này. Thưa có phải không? Mình nói cái nhà của tôi thì cái nhà là vật sở hữu của mình, mà mình là người chủ của cái nhà. Cùng một cái nguyên lý như vậy, mình nói thân này của tôi, tức là cái thân này là vật sở hữu của tôi, mà tôi là ông chủ của nó chứ. Đúng không ạ? Rồi mình nói cái buồn của tôi, cái vui của tôi, cái lo lắng của tôi, thì rõ ràng là tất cả những cái buồn, vui và lo lắng ấy, nó là vật sở hữu của mình. Cái bị mình nhìn thấy, có phải không? Mình là cái sụt lui bên sau nữa. Mình thấy được cái gì thì cái đó trở thành đối tượng, mà mình là cái thụt lui lại phía sau. Mình nhìn thấy phim đang chiếu thì phim là cái đối tượng bị nhìn thấy, mình là người đang xem phim. Mình nhìn thấy tâm thức mình, nó vui, nó buồn, nó chất nặng một khối sầu đau, nó đau thương, nó quằn quại. Tất cả những cái đó mình đều nhìn thấy chứ. Thế thì nó là cái bị thấy, mà mình là cái khả năng nhìn thấy. chứ làm sao mình là cái vui, cái buồn, cái lo âu, cái sầu tư được. Thưa có phải không? Nhưng mà thông thường chúng ta cứ nghĩ là tôi buồn. Đâu có chuyện đó. Buồn là một cảm giác, một cái cảm thọ của tâm. Mà tôi là cái nhận diện được cái buồn, chứ đâu thể tôi là cái buồn được. Nhưng mà chúng ta hơi vụng về, chúng ta không phân biệt được cái nào là cái không phải mình, cái nào là cái mình. Cho nên mình mất mình vào những cái sở hữu mà không thể làm chủ được những vật sở hữu. Mình coi cái nhà là của mình, cho nên ai đụng đến cái nhà là mình đau buồn vô cùng. Mình coi cái xe hơi mới mua là cái xe hơi của mình, cho nên lỡ ai mà có ném một viên đá, hay là đi đường có một viên đá vô tình nó văng lên nó làm trầy, là mình xích xo, mình hít hà, coi như nó trúng vào thân mình, nó đau mình. Trong khi đó thì mình là cái người ngồi trong xe, chứ mình đâu phải là chiếc xe. Thế mà có khi người ta cọ chiếc xe mình là mình cảm thấy xót, giống như cọ vào da mình vậy. Rõ ràng là mình gắn chặt với bất cứ cái gì thì mình trở thành cái ấy. Trong khi nếu mình có một chút tỉnh táo thì mình thấy rõ tất cả những cái gọi là của mình đều là cái bên ngoài cả. Mình là cái bên trong, mình là chủ nhân kia, mình là cái ông thần táo thênh thang, chứ mình đâu phải là cái lò. Có phải không? Mình chỉ cần nhận ra một điều này thì được gọi là nhận ra cái gì? Lý vô sinh. Như vậy thì mình là cái thâm sâu hơn. Mình không phải là cái hình hài này. Mình không phải là cái niềm vui nỗi buồn đang có mặt. Mình là cái gì? Thưa đại chúng, có khi chúng ta nghĩ mình là cái suy nghĩ bời bời này. Thưa, có cái suy nghĩ nào các vị không nhìn thấy nó không ạ? Có hai cái trường hợp chúng ta dễ sai lầm. Trường hợp thứ nhất, đó là khi mình suy nghĩ thì mình là cái suy nghĩ. Mình không nhận diện được suy nghĩ là cái bị mình nhìn thấy. Đó người ta gọi là trường hợp mất chánh niệm. Cạn hơn cái suy nghĩ là cái trường hợp của nỗi buồn, niềm vui có mặt, sự lo lắng có mặt. Khi nó có mặt thì mình thấy mình là sự lo lắng, mình là nỗi buồn, mình là niềm vui. Mà không nhận diện được là cái lo lắng, cái nỗi buồn, cái niềm vui là cái bị mình nhìn thấy. Khi mà mình làm được cái công việc là tất cả những cái trạng thái vui, buồn, lo lắng, sầu đau của tâm thức có mặt mà mình nhận diện được nó, thì lập tức mình là cái ông chủ mà nó là những tên tôi tớ mà thôi. Mình là cái ông thần táo mà tất cả những thứ đó là cái lò bể mà thôi. Chỉ cần một tích tắc hồi phục, chỉ cần một cái nháy mắt, hay là nó nhanh hơn một cái nháy mắt nữa, mình chỉ cần phân định được thế nào là cái đối tượng và thế nào là cái chủ thể của tâm thức, chỉ cần chừng đó việc là mình đủ an ổn, là mình có khả năng nắm được cái năng lượng của chánh niệm để thực tập. Và thưa, mình nắm được điều này thì cái công phu thực tập của mình về chánh niệm rất là nhẹ nhàng, thanh thản như chơi. Mà đang thực tập chánh niệm, mình không cần phải bậm môi, trợn mắt, nghiến răng gì để thực tập cả. Mình cứ chơi tà tà thế mà đang thực tập chánh niệm. Chỉ cần nhận diện như thế mà thôi. Thưa đại chúng, là vấn đề khó khăn là cái chỗ chúng ta không có thông minh để mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt. Ví dụ như có một dòng chảy nó đang chảy. Dòng chảy này nó là cái hiện tượng của tất cả tâm hành, như nỗi buồn, niềm vui, sự lo lắng, sự ưu tư, sự bất an. Khi có mặt dòng chảy đó, cái mình nhảy xuống, mình trôi theo dòng chảy, bị nó đẩy đưa. Buồn có mặt, mình thấy mình là cái buồn. Vui có mặt, mình thấy mình là cái vui. Cái suy tư bời bời có mặt, mình thấy mình là cái suy tư. Mà không hề có một chút thông minh để có thể đứng trên bờ nhìn cái dòng chảy nó đang chảy. Cái chuyện chảy, chuyện trôi, là chuyện của dòng sông, mà cái chuyện đứng bên bờ để nhìn là chuyện của mình. Cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện sầu tư lo lắng là cái chuyện của tâm thức, mà mình là cái đang nhận diện nó, mình là cái chứng nghiệm nó, là chủ nhân của nó, mình đâu phải là nó. Ta chỉ cần làm một việc như thế thôi thì mình mời gọi được năng lượng chánh niệm có mặt. Mình sống trọn ngày trong năng lượng của chánh niệm. Một cái nhúc nhích rất là nhỏ, trong nhà thiền gọi là một cái chuyển động bé nhỏ vô cùng, như khẩy móng tay, mà từ phàm đi vào thánh. Một cái chớp mắt nhẹ nhàng thì trời nghiêng đất lở là như thế. Lâu nay mình thấy mình là cái lò bể, bây giờ chỉ cần một điều đơn giản nhận ra được, mình không phải là cái lò bể mà mình là ông thần táo, thì cuộc đời mình trở thành phong nhiêu, giàu có và dạo chơi trong cái cõi hà sa này, mênh mông không biết sợ là gì. Nếu mình thấy mình là cái lò bể thì mình rất là sợ. Sợ nó vỡ, sợ người ta đụng, sợ gió, sợ mưa, sợ đủ chuyện. Mà nếu mình không thấy mình là cái lò thì tự nhiên mình tách khỏi cái niềm lo nỗi sợ về tất cả những cái bất an đụng đến cái lò ngay. Mình thấy mình là cái này thì ngàn vạn nỗi sợ nó có mặt. Sợ bệnh, sợ đau, sợ già, sợ xấu, sợ mình da màu không có hòa, không có hội nhập được trong xã hội. Ra đường thì đi hai bước, ba bước, sợ người ta coi thường. Nhưng mà nếu mình không thấy mình là cái này thì mình có biết sợ là gì? Tất cả những cái sợ nó đều gắn liền với cái này. Và cái sợ to lớn nhất của đời người là sợ mất cái này. Thưa phải không? Mà khi mình nhận diện ra mình không phải là cái mất còn sinh diệt của hình hài thì còn cái nỗi sợ mất nữa không? Thưa không. Mình có một cái nhìn sâu hơn, mình không phải là những cái vui buồn bất chợt đến mà đi này, mà mình là chủ nhân chứng nghiệm cái vui cái buồn. Mình không phải là cái màn ảnh nó mua rối trên tivi, nó đến nó đi, nó vui nó cười, và cảnh trí đổi thay của tivi là chuyện của cái phim, mà mình là người coi phim. Thì cùng một cái nguyên lý ấy, mình nhận diện được tất cả niềm vui nỗi buồn và những cái suy tư bời bời này, những cái lo lắng này là những thước phim đang chạy ngang tâm thức mình. Mình là cái chứng nghiệm nó chứ đâu phải mình là nó. Thế thì mình giải trừ được cái nỗi sợ, giải trừ được niềm lo nỗi buồn của tâm thức, trút được cái gánh nặng ngàn đời xuống. Như vậy thì cái còn lại đơn giản vô cùng. Cái còn lại là cái gì của anh, của chị? Cái còn lại là cái tự thể vô sinh bất diệt của anh, của chị, chứ có cái gì lạ đâu. Và cái tự thể vô sinh bất diệt này không phải trời cho, không phải do tu mà có. Nước, bản thể của nó là nước, thì khi sống lặng thì nước tự nhiên hiển hiện, chứ không phải sống làm ra nước. Sống là cái được sinh ra từ nước. Cái hình hài này, cái tâm thức này, cái suy tư nổi chìm này, nó được sinh ra từ tâm thể. Nó không phải là cái mà mất đi thì chúng ta không còn gì. Nó là cái rất là bên ngoài, rất là hiện tượng. Nó chìm xuống, nó mất đi thì nó trả về lại cái bản thể của chúng ta, bản thể này. Đức Thế Tôn chạm được vào nó, cho nên Đức Thế Tôn tuyên bố là ta chứng Niết Bàn. Các vị La Hán chạm vào nó, cho nên các vị La Hán tuyên bố là sinh tử đã chấm dứt, chỉ một kiếp này thôi, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Và thưa đại chúng, là cái con đường mà chúng ta thực tập là con đường mời gọi điện năng lượng chánh niệm có mặt liên tục trong cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Ta mời gọi nó bằng hai con đường như chúng tôi có dịp trình bày. Con đường thứ nhất là con đường là chúng ta ý thức được thân hành của mình. Mình làm thế nào thân ở đâu thì tâm ở đấy, Đó là cái câu thần chú mà chúng ta cần phải niệm. Chúng ta có một cái khuynh hướng là để cho tâm mình nó đi khỏi thân. Chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta đang đi dạo phố. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là thân ở đâu tâm ở đấy. Đó là bước đầu để chúng ta có thể đi vào cái cửa chánh niệm. Bước thứ hai là mình hãy là người chứng nghiệm tất cả cái sinh hoạt, cái hiện tượng có mặt. Chúng ta luôn luôn là người chủ, luôn luôn là người chứng nghiệm. Ta phải là ông thần táo, vô sinh bất diệt, chứ không phải ta là cái lò bể kia. Nên nhớ vậy, ta là cái gì đứng bên sau chứ không phải cái hình hài này. Ta là cái chứng nghiệm cái sự hoạt động của hình hài này. Nó đứng, nó đi, nó nói, nó cười là chuyện của cái thân. Mà ta là người luôn biết nó đang đứng, đang đi, đang nói, đang cười. Cái vui, cái buồn nó đang có mặt. Không phải ta là cái vui, cái buồn, mà ta là người đang nhìn thấy cái vui, cái buồn đang có mặt. Cái nghĩ suy này nó bời bời từng tràng chữ nghĩa chạy ngang qua tâm thức. Ta là người đang nhìn thấy từng tràng chữ nghĩa suy tư, nghĩ suy chạy ngang qua tâm thức. Chứ ta không phải là những tràng chữ nghĩa kia, không phải là cái khả năng đọc thoại dai dẳng trong tâm thức kia. Ta là cái nhìn được nó, thấy nó, biết nó. Có một vị thiền sư, ông tu cái pháp môn là sáng cái ông ra dòng sông, ông ngồi ông chơi, ông nhìn sông, nhìn nước chảy. Tối ông về và điều đặn như thế. Và mỗi lần ông đi, ông về, đi ngang qua một cái khách sạn nọ, cái ông gác cửa, ông rất là ngạc nhiên. Ông nói cái anh già này không biết cái bệnh chi mà sáng đi chiều về y giờ này. Cho nên ảnh mới lò mò, ảnh đi theo, ảnh rình thử rồi. Thì thấy ông ra, ông ngồi giữa gốc cây, ông ngồi ông nhìn sông trôi, thế thôi, không làm gì hết, không thả câu, không hát ca, chỉ ngồi nhìn dòng sông, mỉm cười với dòng sông, thế thôi. Cái một hôm không chịu được, ông chặn đầu ông kia lại, ông hỏi, ông nói cho tôi biết, ông làm cái gì mà sáng ông đi, chiều ông về, ông đi đều đặn như vậy? Và năm này tới tháng kia ông làm một việc duy nhất mà thôi mà không biết chán là sao? Cái vị thiền sư nó nói, trước khi tôi trả lời anh cho tôi hỏi anh làm cái gì? Thì ông gác cửa nói, tôi làm cái người gác cửa. Hỏi làm gác cửa là sao? Ông kia nói, tôi làm gác cửa có nghĩa là tôi ngồi ở cánh cửa này, người đi vào tôi biết đi vào, người đi ra tôi biết đi ra, thế thôi, chỉ làm chừng đó việc. Thì vị thiền sư nói, ồ hay quá, tôi cũng làm giống như ông thôi, tôi cũng gác cửa như ông vậy. Ông kia nói, ông nói cái này tôi không thể tin được, tôi gác cửa là tôi nhìn được người đi vào đi ra, còn ông gác cửa gì mà tôi thấy ông chỉ ngồi ông chơi lững thững giống như là người mộng du, tôi không thể tin được. Ông nói, không, ông gác cửa bên ngoài, tôi là người gác cửa bên trong. Ông thì nhìn người đi vào đi ra bên ngoài, tôi thì tôi đang nhìn tâm thức của tôi đi vào đi ra, thế thôi. Cùng là một cách làm, nhưng cách làm của ông là nhìn ra ngoài, cách làm của tôi là nhìn vô trong, thế thôi. Thưa đại chúng, chúng ta có thể thực tập được một đời chánh niệm giống như cái vị trưởng lão tăng kia là không khó khăn gì cả. Ta chỉ cần biết một điều là khéo gác cửa mà thôi, khéo nhìn lại mình mà thôi. Và nhìn lại để biết rằng tất cả những cái đi ra đi vào đi tới đi lui của tâm thức, cái gì có hình ảnh có tiếng nói của tâm thức mà mình nhận diện được đều là dòng chảy mà không phải là mình. Mình là người ngồi bên dòng chảy. Tất cả những cái đến cái đi cái có mặt của tâm thức mà mình nhận diện được là cái lò bể mà thôi. Mình là ông thần táo vô sinh bất diệt kia. Chỉ cần nhận được điều này, có lẽ chúng ta sống rất là an ổn trong một đời và không cần bôn ba đi tìm ai cả. Chắc chắn là không cần nghe pháp thoại. Tự thân của các vị có pháp để thực tập, tự thân các vị có thể tu tập được mà không cần nghe bất cứ một ai dạy điều gì nữa cả. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây.